tin từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 3 năm 2016. Tổng thống Barack Obama đã tiếp đón Thủ tướng Justin Trudeau tại Tòa Bạch Ốc. Ông Trudeau là nhà lãnh đạo đầu tiên của Canada tới thăm Mỹ trong gần hai thập niên qua. Thương mại và khí hậu là hai trọng tâm chính trong cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Quan tâm về tính xác thực làm giảm kỳ vọng về giá trị của hồ sơ IS bị đánh cắp. 5 năm sau thảm họa sóng thần Nhật Bản, vẫn chưa biết tác động của vụ rò rỉ chất phóng xạ ở Fukushima. Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Nancy Reagan được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nga bắt đầu tiến hành thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, đạo hồi cực đoan, chính sách đối ngoại và thương mại nằm trong số những vấn đề được đề cập trong một cuộc tranh luận phần lớn là lịch sử. Sự giữa 4 ứng cử viên cuối cùng muốn Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống. Đây là cuộc tranh luận cuối cùng trước các cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng vào thứ 3 tuần tới. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Về vấn đề đối phó với mối đe dọa do những phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra, sự phân biệt giữa các đường lối của các ứng viên rất rõ ràng. Bắt đầu là ý kiến của Thượng nghị sĩ đại diện bang Florida, ông Marco Rubio.
Chúng ta sẽ phải hợp tác với các vương quốc vùng vịnh. Chúng ta phải hợp tác với người Ai Cập để đánh bại ISIS, chẳng hạn. Phải có một phong trào của người Ả Rập Sunni để đánh bại bọn chúng.
Và đây là ý kiến của Thống đốc bang Ohio, ông John Kasich.
The people who represent radical Islam, they want to destroy everything that we're about and others.
Những người đại diện cho đạo hồi cực đoan muốn phá hủy mọi thứ mà chúng ta tiêu biểu và những người Hồi giáo khác không có cùng quan điểm với bọn chúng. Nhưng cuối cùng chúng ta phải quy tụ thế giới văn minh, và chúng ta cùng nói lên một tiếng nói để bảo đảm những người ngồi trên hàng rào hiểu được văn minh là gì và đại diện cho nền văn minh ấy, đem lại sự bình đẳng và hy vọng cho tất cả mọi người.
Ông Donald Trump phát biểu.
They chop off heads. They drown 40, 50, 60 people at a time.
Bọn chúng chặt đầu người. Bọn chúng trấn nước chết 40, 50, 60 người một lúc trong những chuồng lớn bằng thép, kéo họ lên và một tiếng sau đó mọi người chết hết. Còn chúng ta làm việc theo một tập hợp các thông số khác. Chúng ta phải tuân thủ các luật lệ. Nhưng chúng ta phải nới rộng các luật lệ đó bởi vì chúng ta phải có khả năng chiến đấu ít nhất trên một bệnh viện tương đương. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ triệt hạ được ISIS và tất cả các thành phần xấu xa như thế.
Đối thủ về sát sau ông Trump cho đến giờ này là Thượng nghị sĩ đại diện bang Texas Ted Cruz, vẫn mô tả mình là chọn lựa để thay thế cho những điểm cực đoan của ông Trump trong cuộc chạy đua. Ông Cruz chỉ trích đề nghị của ông Trump áp đặt những khoản thuế nặng đối với các nước không hợp tác với Hoa Kỳ.
A much better solution that works is the tax plan I've laid out.
Một giải pháp tốt hơn nhiều có hiệu lực là kế hoạch thuế mà tôi đã đề ra giúp các hàng xuất khẩu của chúng ta không bị đánh thuế. Sẽ áp đặt thuế đối với các mặt hàng nhập, sẽ không nâng giá cả cho người Mỹ và không dẫn đến các khoản thuế hổ tương. Hãy chấn chỉnh vấn đề, và đó là điều không thấy ông Donald đề cập đến.
Ông Trump phản bác.
The 45% is a threat.
Mức 45% là một sự đe dọa nếu họ không hành xử đúng, nếu họ không tuân theo các quy định và luật lệ. Vì thế chúng ta có thể có sự bình đẳng về cả hai bên. Chúng tôi sẽ đánh thuế các ông. Không cần thiết phải là 45, có thể ít hơn, nhưng phải có một khoản nào đó bởi vì đất nước chúng ta và thương mại và các thương vụ của chúng ta và quan trọng nhất là công ăn việc làm của chúng ta sẽ tiêu tan.
Một ông Trump trầm tĩnh hơn đã cố gắng không tranh cãi với ông Cruz trong cuộc thảo luận. Ông đang dồn động năng vào 5 cuộc bầu sơ bộ ngày thứ 3 tới và một cuộc bầu chọn, trong đó có những cuộc tranh đua ở Florida, Illinois và Ohio. Nếu ông Rubio thất bại trước ông Trump tại bang nhà, thì sẽ là một sự mất mặt to lớn và có thể mang ý nghĩa là kết thúc cuộc vận động của ông. Các cuộc thăm dò ý kiến trước cuộc tranh luận tối qua cho thấy ông Trump dẫn đầu tại Florida trước ông Rubio và ông Cruz. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Trump đánh bại thống đốc Kasich tại tiểu bang Ohio. Một điểm đáng lưu ý hôm qua là người từng ra tranh cử trước đây, ông Ben Carson, sẵn sàng ủng hộ ông Trump, đối thủ đã từng chế nhạo ông. Một cựu đối thủ khác của ông Trump là thống đốc Chris Christie của bang New Jersey, trước đó đã loan báo ủng hộ doanh gia tỷ phú này.
Ông Donald Trump đã chấm điểm cao cho cuộc tranh luận để đề cử ứng viên Tổng thống trong Đảng Cộng Hòa ở thành phố Miami, bang Florida. Ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa nói, ông cảm thấy nhớ hàng loạt những lời đả kích cá nhân đã ngự trị cuộc tranh luận kỳ trước.
I thought it was a very elegant debate. I thought it was very substantive, and I thought it was a really.
Ông Trump nói đây là một cuộc tranh luận hòa nhã, có thực chất. Ông khen ngợi ban tổ chức, cho rằng họ đã thực hiện tốt công việc của họ. Ông nói thêm rằng cuộc tranh luận mang tính công bằng và là một cuộc tranh luận cần có với những lời lẽ ôn tồn, và ông lấy làm hài lòng đã tham gia cuộc tranh luận đó. Như các đối thủ của ông trong cuộc chạy đua trong Đảng Cộng Hòa, ông Trump đặt hy vọng và triển vọng tăng mức ủng hộ trong thời gian dẫn tới 5 cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày thứ 3 và đại hội đảng sắp tới, kể cả các cuộc chạy đua ở bang Florida, Illinois và Ohio. Cuộc tranh luận ở Florida đã làm tăng thêm phần quan trọng đối với Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người đang cần phải thắng trong một cuộc bầu cử sơ bộ, nhất là ở tiểu bang nhà của ông. Theo các cuộc thăm dò, thì mức độ ủng hộ dành cho Thượng nghị sĩ Rubio ở bang Florida thấp hơn các đối thủ. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Trump sẽ đánh bại thống đốc bang Ohio, ông Kasich, ở chính tiểu bang nhà của ông. Sang một tin khác, những hoài nghi liên tục đang làm giảm kỳ vọng về kho hồ sơ dữ liệu bị đánh cắp từ nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ giúp làm lộ diện mạng lưới chiến binh nước ngoài của nhóm khủng bố này và có thể dẫn tới một đòn chí tử giáng xuống Vương quốc Hồi giáo tự xưng này. Các chuyên gia chống khủng bố ở Hoa Kỳ, Anh và Đức và những nước khác đang nghiên cứu hàng chục ngàn hồ sơ dữ liệu do đài Sky News của Anh mua lại của một nhân vật được miêu tả là một kẻ ly khai ra khỏi hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo. Cựu chiến binh IS này nói rằng ông ta đã lấy cắp một bộ nhớ USB từ người đứng đầu bộ phận an ninh nội bộ của nhà nước Hồi giáo. Những hồ sơ được cho là chứa thông tin về hơn 22.000 thành viên, tân binh và người có cảm tình với nhà nước Hồi giáo. Các tin tức từ Anh, Đức và Syria nói rằng các hồ sơ này chứa thông tin về những phần tử thánh chiến đến từ 51 quốc gia. Trong đó có 23 câu hỏi mà các tân binh của nhà nước Hồi giáo phải trả lời trước khi được nhận vào tổ chức cực đoan này. Tuy nhiên, một số giới chức tình báo Tây Phương và các nhà phân tích mà VOA đã tiếp xúc đã nêu lên những quan tâm về các hồ sơ ấy, cho thấy là những thông tin đích thực có thể được trộn lẫn với những thông tin giả mạo, hầu tăng giá bán thông tin. Một giới chức tình báo Tây Phương đã xem qua các tài liệu này nói với VOA rằng các hồ sơ không cung cấp các chi tiết đầy đủ về 22.000 chiến binh như đã được tường trình rộng rãi, mà chỉ có thông tin về 1.736 chiến binh. Đa số những người được xác định danh tính đến từ 40 nước, 1/4 là người Ả Rập Xê Út và phần còn lại, phần lớn là người Tunisia, Maroc và Ai Cập. Theo nguồn tin này, chỉ có một tỷ lệ nhỏ là đến từ các nước Tây Phương, trong đó có 4 người Mỹ và độ 6 người đến từ Canada. Các tân binh ở châu Âu có tên trong danh sách đến từ Pháp, Đức và Anh. Tên tuổi của các công dân Anh đều đã được biết từ trước và các chiến binh được nhận diện đã băng vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 và tháng 12 năm 2013. Trong mấy tuần lễ gần đây, những người bán đã đề nghị bán thông tin ở Nam Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả các tài liệu của nhà nước Hồi giáo và những bộ nhớ USB. Sky News không phải là cơ quan truyền thông duy nhất cho biết là họ đã mua các tài liệu này. Chương trình tin tức của đài NBC của Mỹ cũng cho biết là họ đã mua các tài liệu tương tự. Dù cho các hồ sơ dữ liệu có xác thực hay không, các nhà phân tích và các giới chức nói rằng các tài liệu này đã làm tăng giá trị của ý kiến, cho rằng nhà nước Hồi giáo đang bị áp lực ngày càng tăng từ nhiều mặt trận.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nhận câu hỏi của các phóng viên hôm qua tại Tòa Bạch Ốc ở Washington. Vì là năm bầu cử của Hoa Kỳ nên các câu hỏi chuyển sang vấn đề chính sự. Thông tin viên Jeff Custer có bài tường trình chi tiết do Minh Phượng trình bày.
Tiếp theo cuộc họp tại văn phòng bầu dục, hai nhà lãnh đạo đã gặp các phóng viên tại Vườn Hồng trong Tòa Bạch Ốc. Ông Trudeau được hỏi về cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ và triển vọng về một Tổng thống Mỹ bảo thủ hơn rất nhiều. Ông nói sự kiện đó không gây ra sự khác biệt nào đối với ông.
The relationship, the friendship between our two countries goes far beyond any two individuals.
Mối quan hệ, tình hữu nghị giữa hai nước vượt xa trên bất kỳ hai cá nhân hay chủ thuyết nào. Tôi hết sức tin tưởng vào dân chúng Mỹ và trông đợi hợp tác với bất cứ ai mà họ chọn để đưa vào Tòa Bạch Ốc cuối năm nay.
Phóng viên hỏi về những lời đe dọa từ phía một số cử tri, nói rằng họ sẽ di rời qua Canada nếu ứng viên dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump đắc cử. Ông Obama nói lời đe dọa đó không có gì là mới mẻ.
I am absolutely certain that in 2012, when there was the possibility that...
Tôi chắc chắn rằng vào năm 2012 là lúc tôi có thể tái đắc cử, cũng có những người dọa đi sang Canada. Và một trong những điều vĩ đại về mối quan hệ như mối quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ là nó vượt lên trên đảng phái, nó mang tính lưỡng đảng.
Ông Obama cho biết thêm là hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều đề tài khác nhau, trong đó có việc chống lại nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo, và tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc du hành cho cả người Mỹ lẫn người Canada khi vượt qua biên giới. Thủ tướng Trudeau nói hai bên có chung một mục tiêu là tạo dựng một nền kinh tế tăng trưởng sạch, cũng như tiến hành các biện pháp giảm thiểu khí thải xuống một nửa. Sau đó, ông Trudeau đã đi thăm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để gặp Ngoại trưởng John Kerry. Ông và phu nhân là khách danh dự tại Tòa Bạch Ốc tại dạ tiệc đêm thứ năm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Nga khởi sự thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam. Tập đoàn dầu khí khổng lồ của nhà nước Nga Rosneft vừa bắt đầu khoan một giếng thăm dò ngoài khơi bờ biển phía nam Việt Nam. Chi nhánh của công ty là Rosneft Việt Nam BV loan báo, đây là lần đầu tiên công ty điều hành một dự án khoan thăm dò dầu khí trong vùng biển quốc tế. Công ty cho biết độ sâu của giếng thăm dò tại lô 6.1 là khoảng 1.380 mét, trong khi độ sâu của vùng biển tại khu vực chừng 162 mét. Công tác khoan tìm được thực hiện với dàn khoan Hakuryu 5 của Nhật Bản. Tiếp đó, Rosneft Việt Nam sẽ khoan thêm một giếng thăm dò khác tại lô 5.3 cũng trong khu vực Nam Công Sơn. Hiện công ty đang tham gia hai dự án thăm dò sản xuất dầu khí ở hai lô ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Tại lô 6.1, Rosneft sở hữu 35% dự án, trong khi ở lô 5.3, công ty sở hữu 100% dự án. Cả hai lô này, Rosneft đều giữ vai trò điều hành dự án. Năm ngoái, sản lượng từ lô 6.1 cung cấp khoảng 12% nhu cầu năng lượng tại Việt Nam. Trữ lượng tại lô 5.3 ước tính khoảng 40 tỷ mét khối khí đốt và 5 triệu tấn khí ngưng tụ. Rosneft cũng sở hữu trên 32% đường ống Nam Công Sơn, vốn cung cấp khí đốt và khí ngưng tụ từ các lô ngoài khơi khu vực Nam Công Sơn tới các nhà máy phát điện trên bờ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Rosneft, ông Igor Sechin cho biết, dự án khoan thăm dò vừa khởi sự tại Lô 6.1 là một điển hình của sự hợp tác với các đối tác, bao gồm công ty quốc doanh Petro Việt Nam của Việt Nam và tập đoàn dầu khí ONGC của nhà nước Ấn Độ. Việt Nam đang đẩy mạnh hoạt động thăm dò dầu khí và cho phép các công ty đầu tư nước ngoài tham gia hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực này. Trung Quốc nhiều lần phản đối việc Việt Nam thăm dò khai thác dầu khí tại các khu vực mà Bắc Kinh nhận chủ quyền ở Biển Đông và yêu cầu Nga, Ấn rút khỏi các dự án hợp tác với Hà Nội, viện dẫn lý do xâm phạm chủ quyền Trung Quốc. Hà Nội tuyên bố các dự án này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ấn và Nga lâu nay cũng phớt lờ các phản ứng từ Bắc Kinh. Trung Quốc sắp mở các chuyến bay ra quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam nhận chủ quyền. Trung Quốc trong vòng một năm sẽ khởi sự các chuyến bay dân sự ra vào một hòn đảo có tranh chấp với Việt Nam, trong khi Bắc Kinh không ngừng mở rộng cơ sở hạ tầng trên các đảo và bãi đá ở Biển Đông để xác quyết chủ quyền. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay loan tin các chuyến bay Bắc Kinh sắp mở sẽ đáp xuống thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tam Sa là thành phố Trung Quốc thành lập năm 2012 để quản lý hành chính các đảo mà Bắc Kinh kiểm soát ở Biển Đông. Giới hữu trách Trung Quốc tuyên bố đường băng ở Tam Sa và phi đạo mới xây trên đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa dự kiến sẽ đẩy mạnh dịch vụ lưu thông hàng không trong khu vực, hỗ trợ công tác giám sát và cung cấp thông tin về hàng không lẫn thời tiết. Đảo Phú Lâm cũng là nơi mà Trung Quốc tháng rồi cho triển khai các tên lửa đất đối không cùng hệ thống radar hiện đại, khiến Việt Nam và Hoa Kỳ đồng lên tiếng chỉ trích kế hoạch quân sự hóa nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay dẫn lời một quan chức đề nghị chính phủ biến đảo Phú Lâm thành một trung tâm tài chính. Cố vấn chính trị Han Phan Minh nói Bắc Kinh cần biến tiền đồn này thành trung tâm đăng ký doanh nghiệp, giống như quần đảo Virgin thuộc Anh Quốc hay quần đảo Cayman và Bermuda. Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chaha cho rằng thúc đẩy dịch vụ ngoài khơi sẽ giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương và bảo vệ lợi ích quốc gia. Việt Nam nói Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc dùng võ lực chiếm đóng từ năm 1974. Mới tuần trước, Hà Nội một lần nữa lên tiếng khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nói rằng mọi hoạt động của các bên tại khu vực này không được sự chấp thuận của Việt Nam là bất hợp pháp.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Nhật Hoàng Akihito hôm nay đã chủ trì buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất lớn và sóng thần năm 2011, châm ngòi cho một trong những thảm họa hạt nhân tệ hại nhất thế giới. Những tiếng chuông ngân lên ở Tokyo và thành phố và dân chúng trên khắp Nhật Bản cúi đầu mặc niệm vào đúng 2 giờ 46 giờ chiều, đúng thời điểm trận động đất 9 độ diễn ra ở ngoài khơi. Trận động đất gây ra những đợt thủy triều, có đợt cao tới 17 mét, tàn phá phần lớn vùng duyên hải phía đông của đảo quốc này và giết chết gần 20.000 người. Hai nhà lãnh đạo đã nghiêng mình trước một khán đài đầy hoa trong buổi lễ ở Tokyo có sự tham dự của hơn 1.200 người, kể cả những người sống sót đến từ những khu vực nơi thảm họa xảy ra. Thủ tướng Abe phát biểu, trong quá khứ, đất nước chúng ta đã trải qua vô số những thảm họa có thể được miêu tả là những cuộc khủng hoảng quốc gia. Tuy nhiên, lần nào chúng ta cũng vượt thắng được với quyết tâm và niềm hy vọng. Tôi cam kết một lần nữa là chúng ta sẽ theo chân các tiền nhân và tiếp tục tiến lên phía trước. Trận sóng thần đã làm nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi phải ngưng hoạt động, gây ra thảm họa hạt nhân tệ hại nhất tính từ sau vụ tan chảy hạt nhân ở nhà máy Chernobyl ở Ukraine vào năm 1986. Hơn 600.000 người bị sơ tán đến các thị trấn ở kế cận. Khoảng 10% cư dân hiện vẫn đang sống trong các ngôi nhà tạm bợ trên khắp quận Fukushima.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nói với đài VOA rằng việc Iran phóng phi đạn đã gây nên quyết tâm mạnh mẽ hơn tại Quốc hội trong việc tái tục và đẩy mạnh hơn nữa những chế tài đối với Tehran. Thông tin viên đài VOA Michael Bauman nói chuyện với Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Thượng nghị sĩ Corker cho biết ông đang làm việc với các nhà lập pháp của hai đảng để gia hạn luật chế tài Iran. Luật này đã được ngưng áp dụng trong khuôn khổ của thỏa thuận cột mốc ký với Iran vào năm ngoái. Luật nhắm vào đầu tư của nước ngoài tại Iran. Luật vẫn có hiệu lực nhưng sẽ hết hạn vào cuối năm nay, trừ phi quốc hội gia hạn. Tổng thống Barack Obama đã nhiều lần khẳng định rằng những chế tài sẽ được áp dụng trở lại nếu Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Theo Thượng nghị sĩ Corker, đòn bẩy này sẽ không còn nữa nếu luật chế tài Iran hết hạn.
Trong trường hợp có những vi phạm, điều khoản áp dụng chế tài trở lại có ghi trong thỏa thuận hạt nhân, có nghĩa là có những biện pháp để áp dụng lại chế tài. Do đó, gia hạn điều khoản này đối phó với các loại vũ khí quy ước và phi đạn đạn đạo là ba lĩnh vực tôi nghĩ chúng ta có khả năng đạt được đồng thuận.
Điều trần tại Điện Capitol trong tháng trước, Ngoại trưởng John Kerry đã khuyến nghị chống lại việc vội vã gia hạn luật chế tài Iran và gợi ý rằng phải kiên nhẫn trong việc thi hành thỏa thuận hạt nhân quốc tế. Đối với Thượng nghị sĩ Cộng hòa Cory Gardner, đã hết kiên nhẫn rồi.
Iran đang phát triển một chương trình hạt nhân để có thể đặt đầu đạn hạt nhân trên phi đạn đạn đạo và tiêu diệt quốc gia Israel. Quốc hội tuyệt đối phải gia tăng các chế tài và những nỗ lực của chúng ta. Tôi nghĩ thỏa thuận hạt nhân với Iran đã làm cho người Iran có những hành vi xấu xa.
Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chris Coons hy vọng có được sự đáp ứng thống nhất từ phía quốc tế đối với việc Iran vi phạm những nghị quyết Liên Hiệp Quốc.
Tôi nghĩ việc này đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực và lâu dài của quốc tế. Tôi nghĩ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên hành động chống lại việc phóng phi đạn đạn đạo mới đây, tục yêu cầu chính quyền phải cam kết và quyết tâm trong việc thực thi những biện pháp chế tài hiện hữu của chúng ta.
Đáp lại những diễn biến tại Quốc hội về Iran, một giới chức cao cấp chính quyền Obama nói với đài VOA là không cần thiết phải gia hạn luật chế tài Iran vào lúc này, vì luật này đến cuối năm nay mới hết hạn. Hiện nay trọng điểm của chúng ta là thi hành thỏa thuận và kiểm chứng việc Iran hoàn tất các bước quan trọng về hạt nhân.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp tục bản tin quốc tế của Đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng hành động quyết liệt và táo bạo là cần thiết để chấm dứt tệ nạn các binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc lạm dụng và khai thác tình dục. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên hôm qua, Tổng thư ký Ban nói rằng 69 vụ khiếu nại về lạm dụng tình dục trong năm qua đã làm hao tổn niềm tin nơi những dân tộc mà các nhân viên gìn giữ hòa bình đã được phái tới để bảo vệ.
It undermines the trust between the United Nations and its beneficiaries.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói, tệ nạn này phương hại tới niềm tin giữa Liên Hiệp Quốc và những người được bảo vệ. Nó phản bội các giá trị và các nguyên tắc mà Liên Hiệp Quốc nói là muốn thăng tiến và làm ô uế thanh danh và uy tín của các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc nói chung. Ông Tổng thư ký đề nghị các sáng kiến mới để củng cố đáp ứng của Liên Hiệp Quốc, kể cả chấm dứt tình trạng những kẻ vi phạm không bị trừng phạt, hỗ trợ cho các nạn nhân và cải thiện tình trạng những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ biểu quyết trong ngày hôm nay về một dự thảo nghị quyết hậu thuẫn cho các đề nghị của Tổng thư ký Ban. Tân Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập gồm 22 nước thành viên là một nhà ngoại giao kỳ cựu người Ai Cập. Các thành viên của Liên đoàn Ả Rập hôm thứ Năm đã đề cử ông Ahmed Abul Gait, cựu đại sứ của Ai Cập tại Liên Hiệp Quốc, làm Tổng thư ký sắp tới của khối này. Ông Abul Gait sẽ phải đối mặt với những thách thức làm thế nào để đoàn kết các nước thành viên, cũng như cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo đang diễn ra tại nhiều nước Ả Rập. Ông thay thế ông Nabil El Arabi, người đã quyết định từ nhiệm khi nhiệm kỳ Tổng thư ký của ông chấm dứt vào tháng 7 năm nay. Một người đàn ông người Đức đã bị bắt giữ bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Berlin, thủ đô của nước Đức vào ngày sáng sớm hôm nay, sau khi anh này tấn công nhân viên an ninh và nói dối rằng anh có mang theo một quả bom. Người đàn ông 23 tuổi đã tìm cách mang một vali vào sứ quán, nhưng bị từ chối không cho vào. Sau khi đấm vào nhân viên an ninh, đương sự bị bắt giữ. Anh ta nói với cảnh sát rằng anh ta đã bỏ một quả bom vào chiếc vali ở ngoài cổng vào. Khu vực quanh tòa đại sứ đã được tuyên bố là an toàn và cảnh sát lục lọi chiếc vali chỉ tìm thấy những vật dụng cá nhân. Một người phát ngôn của cảnh sát miêu tả người đàn ông là rối loạn về tâm lý, tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết nào về lý lịch của người này. Các nhân vật chính trị, ký giả và giới nghệ sĩ tụ tập tại thung lũng Simi, bang California để tiễn đưa bà Nancy Reagan, người phối ngẫu của cố Tổng thống Ronald Reagan, về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay. Bà qua đời hôm Chủ nhật vừa rồi, thọ 94 tuổi. Những khách mời gồm có đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cựu Tổng thống George W. Bush và phu nhân Laura Bush, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cựu Thống đốc California Arnold Schwarzenegger và một danh sách dài những nhà báo đã từng tường trình về vợ chồng cố Tổng thống Reagan cũng như một số diễn viên Hollywood. 4 trong 5 vị đệ nhất phu nhân còn sống, bà Obama, bà Bush, bà Clinton và bà Rosalind Carter sẽ có mặt tại lễ an táng. Quốc kỳ Mỹ đã được treo rũ vào lúc tin bà Reagan qua đời hôm Chủ nhật và sẽ vẫn được treo rũ cho tới khi mặt trời lặn hôm nay để vinh danh cựu đệ nhất phu nhân Nancy Reagan.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.